sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 204, xiết xiết xiết, động đất sóng thần kinh thiên. Góc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Trong thời gian một tháng này, toàn bộ Nam Chu đế quốc sôi trào. Tiếng gầm gừ thảo phạt ngao ngọc từ kinh thành lan tràn tới toàn bộ đế quốc. Dù là tại Giang Châu, ngao ngọc cũng bị vạn phu phỉ nhổ. Thần tiên báo mộng nói với ngươi Lãng Châu hải vực sẽ động đất sóng thần. Sau đó ngươi liền lừa gạt Thái Thượng Hoàng, dẫn đến trận đại rút lui này. Ngươi vậy là cắt ngang sinh kế bao nhiêu người? Ngươi hủy hết bao nhiêu bát cơm người? Nghiệp chướng à, cái này nhìn giống cái gì? Giống như những lộng thần hại nước hại dân trong lịch sử. Trong lịch sử trước đó có không ít hoàng đế lúc tuổi già ngu ngốc. Mỗi ngày nghĩ đến trường sinh bất lão, cho nên đi tu tiên. Lúc này sẽ xuất hiện một giang hồ phiến tử xúi dục hoàng đế. Mỗi ngày giật dây hoàng đế xây đạo quán, lại luyện đan, bức bách châu phủ phía dưới tiến cống bảo bối này kia. Quấy cho toàn bộ thiên hạ chướng khí mù mịt, nhưng dù như thế cũng không tai họa bằng ngao ngọc. Hắn vậy mà làm mấy chục vạn người di chuyển, làm cho toàn bộ mậu dịch trên biển phải đình chỉ. Đây mới thực là quốc tạc à? Cái này giống phong hỏa hí chư hầu trong cổ thư. Thái Thượng Hoàng chính là hôn quân trụ U Vương, mà Ngao Ngọc chính là gian thần Quác Thạch Phụ. Vì muốn mỹ nhân bao tự cười một tiếng, nhóm lửa phong hỏa, nhìn xem đông đảo chư hầu nhao nhao xuất binh đến cứu viện. Như là kiến bò trên chảo nóng, để mỹ nhân bao tự cười khanh khách, cuối cùng đưa đến họa mất nước. Đương nhiên tính chân thực điển cố này còn chờ khảo chứng. Nhưng dù sao cũng là cổ thư ghi chép, cho nên dư luận thiên hạ nhao nhao nổ tung. Nói cứ thế mãi, chỉ sợ Nam Chu đế quốc sẽ dẫm lên vết xe đổ. Diệt phong giống Tây Chu trong điển tịch thượng cổ kia, dưới loại dư luận bắn nổ này. Rốt cuộc có người hô lên khẩu hiệu, phong thượng thanh, chu ngao ngọc, chính là phong bế thượng thanh cung lại. Triệt để ngăn cách Thái Thượng Hoàng, không nên để lão phát ra loạn mệnh. Chu sát ngao ngọc, miễn cho gian định này mê hoặc Thái Thượng Hoàng. Toàn bộ dư luận đế quốc nổ tung. Lãng Châu thì đừng nói nữa. Đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài. Không ngủ không nghỉ, chỉ dùng 7 ngày đi đường mấy ngàn dặm, đã tới Lãng Châu, y lấy ra thánh chỉ, để Thương Hải hành tỉnh tổng đốc, Lãng Châu thái thú, Thương Hải thủy sư đề đốc, Lãng Châu thị bạc ti, Diêm vận ti, chức tạo cục, các loại cơ cấu tiếp chỉ, toàn diện chấp hành đại rút lui. Kết quả, ngay tại chỗ y bị phun trở về, Lâm Nha huyện lệnh nói thẳng Lãng Châu hải vực căn bản không thể có động đất biển động. Đây hoàn toàn là gian định ngao ngọc yêu ngôn hoặc chúng. Vì vạn dân Lãng Châu, gã cự tuyệt chấp hành, đại hoàng tử Chu Ly không nói hai lời lấy ra thượng phương bảo kiếm. Chém rụng đầu Lâm Nha huyện lệnh. Sau đó, Thương Hải hành tỉnh đề đốc nói quân đội của gã có thể rút lui. Nhưng muốn để quân đội của gã tiến lên khu trục mấy chục vạn dân chúng Lãng Châu rút lui, hoàn toàn làm không được. Đại hoàng tử Chu Ly cũng không nói gì, vẫn như cũ rút ra thượng phương bảo kiếm, chém rụng đầu vị Thương Hải hành tỉnh đề đốc này, đồng thời lấy danh nghĩa khâm sai đại thần, trực tiếp tiếp quản binh quyền Thương Hải hành tỉnh. Nhìn thấy đại hoàng tử Chu Ly hung ác như vậy, tất cả quan viên ở đây kinh hãi, thế là chỉ có thể quỳ xuống tiếp chỉ. Nhưng sau khi tiếp chỉ, đại hoàng tử Chu Ly muốn triệu tập bọn họ họp, tiến hành công việc đại rút lui. Trên trăm tên quan viên từ quan toàn bộ, tư thái tiêu sái ghê gớm, Chu Ly chỉ vẻn vẹn quay người lại, trong sân phủ tổng đốc, đã đặt hơn 100 đỉnh mũ quan, không có một quan viên nào đến đây. Toàn bộ tư quan, từ huyện lệnh đến tổng đốc, toàn bộ tư quan, chủ quan thị bạc ti, Diêm vận ti, chức tạo cục, đều là từ trong kinh phái tới, đều là thái giám, bọn họ vậy mà cũng học đám quan văn. Tư quan, toàn bộ quan trường Thương Hải hành tỉnh, hung hăng cho Chu Ly một cái bạt tai mạnh, mà những quan viên này tư quan xong, còn nhao nhao phát biểu dư luận, nói đây là loạn mệnh, đây là ngao ngọc mê hoặc Thái Thượng Hoàng làm loạn mệnh. Vì lợi ích mấy chục vạn dân chúng, bọn họ quyết định từ quan, cũng không muốn ép buộc mấy chục vạn dân chúng tiến hành đại rút lui. Bọn họ thà rằng từ quan, cũng tuyệt đối không giúp trụ làm trái. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn dân chúng Lãng Châu nhao nhao hô to Thanh Thiên Đại Lão ra. Vô số thương nhân mậu dịch, cũng nhao nhao hô to quan trường Thương Hải hành tỉnh thật biết lo cho thiên hạ. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt phi thường châm chọc nhìn qua Chu Ly. Đại hoàng tử à, chúng ta biết ngươi xui xẻo, ngã vào địa ngục, bất kỳ cơ hội nào xoay chuyển cũng nguyện ý vượt qua. Cho nên xem Ngao Ngọc gian định này trở thành cây cỏ cứu mạng. Không nên mơ mộng nữa, ngươi lật người không nổi, sẽ chỉ đi theo chôn cùng Ngao Ngọc thôi. Bất quá các ngươi chết thì chết, đừng dày vò Lãng Châu hành tỉnh chúng ta, cũng đừng làm chậm trễ chúng ta phát tài chứ. Bởi vì tất cả quan viên Lãng Châu từ trước, cho nên toàn bộ quan trường triệt để tê liệt, nhưng sinh ý mọi người vẫn tiếp tục, vẫn như cũ ăn ngon uống sướng. Bất quá thủy sư ngừng huấn luyện, mà cũng không có quan phủ thu thuế, đông đảo buôn bán trên biển kiếm được càng nhiều. Chu Ly ngươi không phải như bức à, tất cả công việc ngươi làm một mình đi. Ngươi có thánh chỉ, ngươi có thượng phương bảo kiếm. Ngươi không tầm thường, chúng ta không thể trêu vào, nhưng tổng thể thì ngươi làm đi, chờ hết trung tuần tháng 2, ngươi và Ngao Ngọc chết chắc, lúc đó chúng ta lại tái xuất, chẳng phải là đắc ý. Đại hoàng tử Chu Ly nhìn nón quan đầy đất, cười lạnh một tiếng, đang tính ổn thỏa rút lui có thứ tự, như vậy còn tận lực giảm bớt tổn thất, nhưng đám người này đã từ quan hết, đánh mặt như vậy, vậy thì cứ cường ngạnh đại rút lui. Y cũng không tin, mỗi một quan viên đều từ chức hết. Thế là, Chu Ly mang theo thánh chỉ, mang theo thượng phương bảo kiếm, đi vào trụ sở thủy sư Thương Hải hành tỉnh, dùng danh nghĩa khâm sai đại thần, trực tiếp kiêm nhiệm Thương Hải hành tỉnh thủy sư đề đốc. Sau đó hạ lệnh toàn bộ thủy sư, lập tức khu trục thương thuyền trên biển, đồng thời vận chuyển vật tư rút lui. Những tướng lĩnh thủy sư này đương nhiên không muốn nghe theo mệnh lệnh. Chu Ly cũng không khuyên giải, xuất ra thượng phương bảo kiếm, một mực giết, một mực giết, một mực giết, một mực giết, dòng dã giết 9 tướng lĩnh thủy sư. Lúc đó toàn bộ thủy sư Thương Hải hành tỉnh mới chịu nghe lời. 70.000 quan binh thủy sư leo lên chiến hạm, phục tùng mệnh lệnh, chấp hành quân lệnh. Sau đó, Chu Ly lấy danh nghĩa đề đốc thủy sư, mệnh lệnh tất cả thương thuyền, rời xa Lãng Châu Cảng, tiến lên phía Bắc Giang Châu Cảng. Những thương thuyền này đến từ rất nhiều nơi, có một ít thậm chí không thuộc Đại Chu Đế Quốc, nào nguyện ý nghe mệnh lệnh của y, cho nên ngoảnh mặt làm ngơ mệnh lệnh Chu Ly. Chu Ly hạ lệnh, trong 500 dặm Lãng Châu Hải vực, tạm thời biến thành khu diễn luyện quân sự. Bất kỳ thuyền nào không thuộc thủy sư Đại Chu đều không được đi vào. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Mệnh lệnh này vừa ra, thương nhân không chỗ đi lập tức sôi trào. Chúng ta đều là thần tài Lãng Châu Cảng các ngươi. Thậm chí Thương Hải hành tỉnh thủy sư các ngươi đều dựa vào chúng ta cung cấp nuôi dưỡng. Mà đa phần chúng ta đều không phải thương thuyền Đại Chu Đế Quốc. Ta không tin các ngươi dám nã pháo vào chúng ta. Đương nhiên, pháo này là máy ném đá, còn có nỏ pháo, thời đại này là vũ khí chủ lực chiến thuyền thủy sư. Chu Ly đại hoàng tử hạ tối hậu thư, trong 2 canh giờ, trong 10 dặm Lãng Châu Cảng, bất luận thuyền bè gì cũng phải rút lui, nếu không sẽ gặp đả kích hủy diệt. Những thương thuyền này vẫn như cũ không tin, nơi này có hơn mấy trăm thương thuyền, đa phần đều là của quốc gia khác. Ngươi dám nã pháo chúng ta, không sợ hủy đi giao thương Đại Chu Đế Quốc sao? Không sợ gây nên tranh chấp ngoại giao sao? 5, 4, 3, 2, 1, thời gian đến, Chu Ly đại hoàng tử hạ lệnh, khai hỏa thương thuyền trong Lãng Châu Cảng. Lập tức, nỏ pháo Thương Hải hành tỉnh thủy sư cuồng xạ, thạch pháo cuồng xạ, toàn bộ trên mặt biển quỷ khóc sói gào, thương thuyền bị bắn trúng. Trong khoảng cách gần, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, tử thương vô số, rầm rầm rầm, dưới Chu Ly đại hoàng tử giám sát, hạm đội thủy sư không ngừng khai hỏa, phá hủy một chiếc lại một chiếc thương thuyền. Sau đó, mấy trăm chiếc thương thuyền như chim thú, liều mạng chạy trốn, vừa chửi ầm lên, sau này sẽ không tiếp tục đến Lãng Châu Cảng làm ăn nữa. Trời đánh Ngao Ngọc, trời đánh Chu Ly à, sau khi trở lại quốc gia mình. Nhất định phải dâng thư đến quan phủ, gây áp lực ngoại giao bức bách Đại Chu triều đình cho bọn họ một cái công đạo. Phải giết Ngao Ngọc, trừng trị Chu Ly, trong nháy mắt Chu Ly đại hoàng tử hạ lệnh khai hòa. Đã dẫn phát 10 tranh chấp ngoại giao. Sau đó, Chu Ly đại hoàng tử hạ lệnh, Hắc Băng Đài Nam Cung Tam đại nhân thay thế y trở thành quyền chỉ huy thuyền hành xử. Toàn bộ hạm đội thủy sư chia làm hai bộ phận, một nửa vẫn như cũ tuần sát trên biển, khu trục bất luận thương thuyền nào tới gần Lãng Châu hải vực. Các chiến thuyền khác tham gia đại rút lui, hỗ trợ vận chuyển vật tư trọng yếu. Trở về đất liền, Chu Ly lại kiêm nhiệm thị bạc sứ, diêm vận ti, chức tạo sứ, trưng dụng tất cả thuyền, tất cả xe bò, xe ngựa những nha môn này, phụ trách vận chuyển vật tư đại rút lui. Y chủ tính những công việc này xong, lưu lại hơn 100 tên sĩ quan Hắc Băng Đài, để bọn họ phụ trách mấy cơ cấu trọng yếu này rút lui. Sau đó khó khăn nhất chính là mấy chục vạn dân chúng Lãng Châu rút lui. Căn cứ tấm địa đồ Vân Trung Hạc, Chu Ly đã tính toán qua, một khi thật phát sinh đại hải khiếu, trong toàn bộ Lãng Châu Thành đều bị quét sạch, cho nên 50-60 vạn dân Lãng Châu Thành, toàn bộ đều phải rút lui. Cái này rất khó khăn, quá khó khăn, thủ đoạn đại hoàng tử Chu Ly vô cùng đơn giản, y trực tiếp chặn lại thị bạc ti, chức tạo cục, diêm vận ti, giấu tất cả bạc, nhưng phi thường đáng tiếc. Những quan viên này phi thường gian xảo, trước khi Chu Ly đến, đã chờ tất cả bạc đi, Chu Ly chỉ kiểm tra buôn bán bạc trong 1-2 ngày này. Mà ngân khố phủ tổng đốc, phủ thái thú, toàn bộ bị lấy sạch, ngân khố chú quân thương hải hành tỉnh cũng toàn bộ trống không. Mà mấy vạn đại quân thiếu lương còn chưa phát, quân lương 70.000 thủy sư cũng không có. Cơ hồ bạc gì đều không để lại cho y, hoàng đế lấy từ trong kho ra 5 triệu lượng bạc. Nhưng khoản bạc này cũng chưa đến, nặng mấy trăm ngàn cân đấy, cần mấy ngày sau mới đưa đến. Chu Ly do dự một chút, sau đó mang theo mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài. Mang theo chú quân thương hải hành tình, xông vào các đại cửa hàng bạc Lãng Châu, cưỡng ép mượn bạc, trong nháy mắt, đưa tới sóng to gió lớn. Khâm Sai đại thần vậy mà cướp bóc cửa hàng bạc, thiên hạ kỳ văn à, Khâm Sai đại thần cướp bóc. Dù Chu Ly viết giấy nhận nợ cho mỗi một cửa hàng bạc, sau này nhất định trả lại, nhưng thanh danh y cướp bóc cửa hàng bạc vẫn truyền khắp thiên hạ. Trong chớp nhoáng này, Chu Ly chính là công địch toàn bộ thiên hạ, những cửa hàng bạc này cũng có vũ trang của mình, mà chỗ dựa cũng cứng ghê gớm, hoặc là nhà hoàng hậu. Hoặc là môn nhân nhị hoàng tử, hoặc là môn nhân đại tông chính, thậm chí còn có cửa hàng bạc lệ thuộc trực tiếp hoàng thất. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý khuất phục, cho nên liền phát sinh xung đột vũ trang. Chu Ly cầm thượng phương bảo kiếm giết mười mấy môn nhân quyền quý. Giết mấy trăm tên hộ vệ cửa hàng bạc, ủ thành mấy trận xung đột đẫm máu. Lãng Châu Thành quả nhiên có tiền, Chu Ly mượn dòng giã 7 triệu lượng bạc. Trước phát lương cho mấy vạn chú quân thương hải hành tình, gấp 3 quân tiền, lại phát lương cho 70.000 quan binh thương hải thủy sư. 4 lần quân lương, lần này chính là hơn 1 triệu lượng bạc, có bạc còn chưa được, còn phải có lương thực, nhưng kho lương thực Lãng Châu thì quan phương đã sớm rời trống. Chu Ly còn chưa tới, những kho lương thực này đã chia thành tốp nhỏ, không biết chảy đi chỗ nào. Thế là, Chu Ly mang theo quân đội, tiến về nhà giàu trong thành, thương nhân mua bán lương thực, cưỡng ép mua sắm lương thực, cũng không để cho các ngươi ăn thiệt thòi, dựa theo giá thị trường, không nguyện ý bán, toàn bộ giết chết bất luận tội, mua đủ 2 tháng lương thực, Chu Ly hạ lệnh đại quân áp giải lương thực, tiến về bên ngoài mấy chục dặm, bình nguyên phía sau dãy núi Lãng Châu, kiến tạo doanh địa đại rút lui. Chuẩn bị tiếp nhận mấy chục vạn nạn dân rút lui, dãy núi Lãng Châu không cao, nhưng cũng mấy trăm mét, đủ ngăn trở trận biển động này. Sau đó chính là phần cuối cùng, cũng là phần khó khăn nhất, làm sao di chuyển hơn 60 vạn nhân khẩu này. Bởi vì toàn bộ người Lãng Châu Thành đều không tin sẽ có động đất biển động. Đều mắng to ngao ngọc hại nước hại dân, hao người tốn của, mà Lãng Châu dồi dào, mọi người mới không chịu rút lui. Lẽ ra rút lui 10 ngày nửa tháng, cũng không có gì, nhưng hiện tại lời đồn khắp nơi trên đất liền, nói chỉ cần ngươi rời Lãng Châu Thành, chờ lúc trở lại, nhà của ngươi sẽ không thuộc về ngươi nữa. Gia sản của ngươi cũng không thuộc về ngươi. Đây là thời đại mới phi ngựa khoanh đất, có quyền quý có trọng Lãng Châu Thành, tính mượn cơ hội này, cưỡng ép chiếm thành của ngươi. Nếu có phủ tổng đốc, phủ thái thú, huyện nha, các loại cơ cấu quan phủ hỗ trợ, trận đại rút lui này mặc dù căng thẳng, nhưng cũng không phải là làm không được, bởi vì những quan phủ này có thể giúp một tay thuyết phục những dân chúng này. Có thể bác bỏ tin đồn, thế nhưng những quan viên này đã từ quan hết, hơn nữa còn ở bên ngoài gieo rắc dư luận, chế tạo chướng ngại, kích động dân chúng. Chu Ly, ngươi có thể giết quan viên, có thể giết binh sĩ, nhưng mấy chục vạn dân chúng này, ngươi giết hết sao? Ngươi một người cô đơn, cầm một đạo thánh chỉ như chiêu hồn phiên, cầm thượng phương bảo kiếm như khốc tang côn, hù dọa ai đây? Ta nhìn một mình ngươi làm sao giải quyết xong xuôi đây. Dưới loại cục diện này, muốn tổ chức mấy chục vạn người đại rút lui thật sự là khó như lên trời. Chu Ly ứng đối cũng rất đơn giản. Hơn 60 vạn dân chúng, toàn bộ rút lui, đi tới đại doanh mới dựng cách đó mấy chục dặm, nơi đó 20.000 đại quân đã dựng lên, mà lại có đầy đủ lương thực trở qua. Nơi đó có dãy núi trăm dặm cản trở sóng thần, đủ để an toàn, mấy chục vạn bình dân chỉ cần mang theo mấy món quần áo, vàng bạc châu báu, còn có khẩu phần lương thực ăn mấy ngày là có thể xuất phát. Nguyện ý rút lui, mỗi người phát 5 lượng bạc, Lãng Châu Thành có 4 đại môn, đều có quân đội trấn giữ, chỉ cần mỗi người ra khỏi thành sẽ cầm 3 lượng bạc trước. Mà một khi cầm bạc, tuyệt đối không thể quay đầu, cũng không thể vào thành, còn 2 lượng bạc, chỉ cần đến doanh địa tạm thời, sẽ được trao đến tay. Đối đãi dân chúng, Chu Ly lựa chọn lấy lợi thúc đẩy. Một chiêu này quả nhiên dùng tốt, 5 lượng bạc đối với tuyệt đại bộ phận bình dân, đều là một khoản tiền lớn, mà một nhà có mấy nhân khẩu, chẳng phải là có thể cầm mấy chục lượng, đơn giản chính là một phen phát tài. Thế là, dân chúng Lãng Châu nhao nhao mang nhà mang người, mang theo gia sản đáng tiền, mang theo khẩu phần lương thực, rời Lãng Châu Thành, tiến về doanh địa tạm thời. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ gian dùng mánh lới, ở cửa thành cầm lấy bạc xong, còn nói chính mình phải về nhà một chuyến, lão phụ thân đang ở trong nhà, hoặc là lấy thuốc trong nhà để chữa bệnh. Võ sĩ Hắc Băng Đài ở cửa thành đương nhiên không đồng ý. Những vô lại này liền nằm trên mặt đất khóc lóc lăn lội om sòm. Nói đám binh sĩ này không có nhân đạo, lại muốn gã để lão phụ thân ở trong nhà chờ chết. Mà có ít người trước mặt mọi người nôn ra máu, nói mình không uống thuốc sẽ phải chết. Tóm lại đám người này muốn trở về trong thành, sau đó từ một cánh cửa khác ra ngoài, lấy thêm mấy lần bạc. Đám người này diễn kỹ lại tốt, dễ như trở bàn tay muốn gây nên rối loạn ở cửa thành. Mà lại làm một tấm gương xấu, nếu như bọn họ thành công, chẳng phải là làm gương cho những người khác cũng có thể làm như vậy. Tới tới lui lui ra vào mấy lần cửa thành, chẳng phải phát đại tài sao? Gặp loại tình huống này cũng không cần Chu Ly hạ lệnh. Sĩ quan Hắc Băng Đài trực tiếp tiến lên trước, chém giết toàn bộ đám người này. Đầu cắm ở trên gỗ vót nhọn, bày ở ngoài cửa thành, thi thể cũng treo ở trên cổng thành, để những dân chúng khác nhìn xem rõ ràng, muốn thừa cơ làm loạn sẽ có hậu quả gì. Lợi dụng một chiêu này, đồng thời bỏ ra hơn 300 vạn lượng bạc đại giới. Rốt cuộc đại hoàng tử Chu Ly rút lui hơn 60 vạn người. Nhưng còn có trên vạn người không nguyện ý rút lui, gia cảnh bọn họ rất tốt, thậm chí là hào phú, cho nên hoàn toàn chướng mắt mấy lượng bạc này. Tính nhục nhà ai đây? đám người này hoặc là đại thương nhân, hoặc là quý tộc, hoặc là trí sĩ quan viên, mà bọn họ không đi, rất dễ gây nên bạo động, tạo tấm gương xấu, những mấy chục vạn người đã rút lui kia vừa nghe nói. Hào môn đại hộ Lãng Châu không đi, vậy khẳng định có quỷ, chúng ta cũng không đi, chúng ta cũng muốn về thành, mà chúng ta đã cầm bạc, về thành sẽ không thiệt thòi, cho nên những hào môn đại hộ này không đi, thành quả đại rút lui trước đó rất có thể sẽ trôi theo dòng nước. Cho nên đại hoàng tử Chu Ly hạ lệnh, trong vòng 3 ngày tất cả mọi người trong Lãng Châu thành nhất định phải rút lui toàn bộ. Kỳ hạn 3 ngày thoáng qua, trong thành nếu như còn có bất luận người nào, toàn bộ cưỡng ép rút lui, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội, cưỡng ép rút lui thế nào, điều động quân đội đến từng nhà tìm kiếm, thậm chí cưỡng ép tiến đánh những hào môn đại hộ kia. Không, như thế hiệu suất quá chậm, mà sẽ có thương vong, chỉ cần điều tra rõ trong thành nhà nào còn có người. Trước hô khẩu lệnh, cho một canh giờ, nếu như còn không ra, còn không rút lui, vậy trực tiếp phóng hỏa đốt nhà. Các ngươi dám, con của ta là Vương Hoa Trinh, là Bình Bộ Hữu Thị Lang, đây là tổ trạch nhà ta. Các ngươi dám can đảm đốt một viên gạch ngói nhà ta. Nhất định các ngươi chết không chỗ táng thân, chết không có chỗ chôn. Đây là đại rút lui gặp phải chướng ngại lớn nhất. Địa đầu xà lớn nhất Lãng Châu thành, Dương Hùng Hầu Phủ, đã từng là Tổng đốc Thương Hải hành tình, mẹ già gã, Hầu Phủ lão phu nhân tự mình quơ chiến đao, mang theo mấy trăm tên gia đinh, cùng võ sĩ Hắc Băng Đài rằng co, ta là cáo mệnh phu nhân nhị phẩm triều đình, quần áo trên người ta là hoàng đế ban cho, bảng hiệu trong nhà ta là Thái Thượng Hoàng tự mình viết. Dinh thự này, Thái Thượng Hoàng đã ở qua. Hoàng đế cũng ở qua, con của ta là Vương Hoa Trinh, Dương Hùng Hầu, Bình Bộ Hữu Thị Lang, Chu Ly, ngươi dám can đảm đốt mấy cây gỗ nhà ta, ta sẽ liều mạng với ngươi đến cùng, dù ngươi là đại hoàng tử cũng vô dụng, cát, ngươi biết đại hoàng tử xui xẻo nên mới dám nói như vậy. Nếu như nhị hoàng tử Chu Tịch tại đây, ngươi đã sớm liều mạng định bợ quỳ liếm. Mà nhị hoàng tử Chu Tịch cũng không phải chưa từng tới. Lúc gã tới, chính vị mẫu thân của Dương Hùng Hầu này tự mình quỳ tại đại môn nghênh đón. Mà bây giờ đối mặt đại hoàng tử Chu Ly, miệng ngươi kêu từng tiếng Chu Ly, một bộ dạng không sợ quyền quý. Mấy năm trước, thái độ vương lão phu nhân ngươi đối với đại hoàng tử Chu Ly không phải thế này. Luôn mồm chính là chủ tử điện hạ. Hoàn toàn xem mình là nô tài. Chu Ly, năm nay ta đã hơn 70 tuổi. Ta sẽ không rời đi. Không rút lui, ngươi muốn đi vào nhà ta. Trừ phi bước qua xác ta. Chu Ly, ta đã hơn 70 tuổi. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Giết ta đi, chư vị hương thân phụ lão. Cái gì động đất biển động. Toàn bộ là giả dối không có thật. Toàn bộ đều là ngao ngọc yêu ngôn hoặc chúng. Là gian kế bọn hắn muốn chiếm lấy Lãng Châu. Một khi chúng ta rút lui, hết thảy nơi này sẽ không thuộc về chúng ta nữa. Sẽ bị bọn hắn hèn hạ cướp đi. Mọi người không cần rút lui. Tất cả mọi người đừng rút lui. Bọn hắn không dám bắt chúng ta như thế. Đại hoàng tử Chu Ly ra khỏi hàng. Nhìn mẫu thân của Dương Hùng Hầu này. Y đương nhiên biết lão phụ nhân này vì sao điên cuồng như vậy. Hiển nhiên những năm qua Vương Hoa Trinh làm địa đầu xà, mò ra con số bạc trên trời, mà lại đều giấu ở trong tòa phủ đệ này. Lão phụ nhân này còn tưởng rằng Chu Ly muốn đoạt nhà bọn hắn ăn hối lộ bạc. Cho nên gắt gao thủ vệ, nửa bước cũng không nguyện ý rời đi, hơn nữa còn dự định kích động hào môn đại hộ chung quanh. Cùng một chỗ đối kháng Chu Ly, Vương lão phu nhân. Ta tạm thời không có hứng thú với bạc nhà ngươi, thậm chí ngươi không rút lui. Sống chết của ngươi ta cũng không quá để ý, nhưng ngươi sẽ làm một tấm gương xấu. Ngươi sẽ để cho tất cả thành quả đại rút lui của chúng ta thất bại trong gang tấc. Chu Ly hoàng tử thản nhiên nói, ngươi hơn 70 tuổi, phi thường không dễ dàng, cho nên càng phải trân quý sinh mệnh. Sau đó, Chu Ly vung tay lên, vèo vèo vèo. hơn ngàn tên võ sĩ nhao nhao ném mạnh bó đuốc về phía Dương Hùng hầu phủ. Vương lão phu nhân kinh hãi, khàn giọng quát, cứu hỏa, cứu hỏa. Sau đó, vương lão phu nhân cuồng nộ, nổi điên xông lên, ngươi phế hoàng tử này, cũng dám đến lấn ta, cũng dám đến lấn ta. Ta hơn 70 tuổi, ta là cáo mệnh phu nhân triều đình, ngươi giết ta à, ngươi giết ta à. Lão mẫu Dương Hùng hầu cua móng tay, lao đến Chu Ly, vèo vèo vèo. Võ sĩ Hắc Băng Đài bên cạnh loạn tiễn cuồng xạ, không chút do dự, bọn họ người nào không giết qua, mẫu thân của Dương Hùng hầu tính là cái gì? Lập tức, mẫu thân của Vương Hoa Trinh, ngã xuống đất chết thảm, trong Lãng Châu Thành, chướng ngại lớn nhất bị gỡ ra, tất cả mọi người ra khỏi thành, Lãng Châu Thành to lớn, triệt để trở thành thành không? Mùng 9 tháng 2, Đại Hoàng tử Chu Ly mang theo một nhóm quân đội, rời Lãng Châu Thành cuối cùng, tiến về đại doanh nạn dân. Đến tận đây, toàn bộ đại rút lui triệt để kết thúc, dòng dã 20 mấy ngày. Đại Hoàng tử cơ hồ mỗi một ngày đều không ngủ không nghỉ. Bình quân mỗi ngày đi ngủ không hơn một canh giờ, y vốn đã rất gầy. 20 mấy ngày này, dòng dã gầy 20 cân, tóc vốn chỉ trắng 1/3. Bây giờ trắng hơn phân nửa, y khô gầy, hai mắt đỏ bừng, phảng phất ngọn nến sắp cháy sạch. 20 mấy ngày này, y kiêm nhiệm 10 chức quan, Thương Hải hành tỉnh tổng đốc, Lãng Châu thái thú, Thương Hải đề đốc, Thương Hải thủy sư đề đốc, thị bạc sứ, chức tạo sứ, tượng tác đại lại, diêm vận sứ, quan phủ Thương Hải hành tỉnh, không một ai đến giúp đỡ, toàn bộ tạo ra chướng ngại. Bọn họ lấy đi tất cả lương thực, tất cả bạc, nhưng đại hoàng tử Chu Ly vẫn dựa vào sức một mình, hoàn thành lần đại rút lui trước nay chưa từng có này. Từ đầu tới đuôi, y giết hơn 1.700 người, cho nên Trình Y nói đúng, nếu như động đất biển động không phát sinh, vậy căn bản không cần hoàng đế hạ chỉ, vô số người Lãng Châu có thể sống sờ sờ xé chết y. Chu Ly chân chính cảm nhận được cảm giác, lấy một người đối kháng toàn thế giới. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mùng 9 tháng 2, mùng 10, 11, 12, 13, động đất biển động, vẫn không đến, thậm chí mỗi một ngày đều là trời trong gió nhẹ, gió êm sóng lặng, nào có vẻ gì phát sinh động đất, đại hải khiếu, cuồng phong cũng không có. Ngao Ngọc dự đoán, đơn giản chính là thiên đại trò cười à. Bởi vì mệnh lệnh Chu Ly, Đại Chu Đế quốc Thương Hải thủy sư đã rút lui toàn bộ. Toàn bộ mặt biển đã mất đi quản chế, rất nhiều thương thuyền lại cong người trở về, xuất hiện trên mặt biển, thương nhân đỗ Lãng Châu càng ngày càng nhiều. Không có quan phủ, bọn họ cũng vẫn như cũ có thể làm ăn, dưới kim tiền hấp dẫn, quan viên thị bạc ti cũng quay về, quan viên chức tạo cục, diêm vận ti nhao nhao trở về. Bởi vì trong khoảng thời gian này tất cả mậu dịch, vàng bạc, đều có thể một mình tiến vào hầu bao, không cần nộp lên trên, cơ hội kiếm bộn à, mà một ít hào môn đại hộ, cũng đã chờ không nổi, bắt đầu dần dần trở về nhà, thậm chí một ít kẻ vô lại, cũng lặng lẽ trở về Lãng Châu Thành, dù sao hiện tại đã là thành không, không có người ngăn được bọn chúng, đại doanh tạm thời kia khổng lồ như thế. Mấy vạn quân đội căn bản trông coi không hết, dù quân đội chặn trên đường, nhưng bọn chúng có thể trèo đèo lội suối trở về Lãng Châu Thành. Sau đó, bọn chúng phảng phất chuột vào kho lúa, liều mạng phát tài, lần lượt chui vào trong thành trống không có một ai, trộm đi hết thảy tài vật, như vậy mới đã nghiện. Bọn chúng bắt đầu ở trong thành phóng hỏa, đi tiểu trên giường nhà người khác. Cứ như vậy, lẻn về Lãng Châu Thành, còn có người thành trấn thôn xóm phụ cận lẻn vào, càng ngày càng nhiều. 16 tháng 2, dòng dã mấy vạn người vụng trộm quay lại gia trang, bởi vì lòng người hoang mang, bọn họ không quay lại nhà, tài vật trong nhà sẽ bị người trộm sạch, thậm chí phòng ở cũng bị đốt rụi, mà lẻn về trong thành, có một số người không ngăn nổi dụ hoặc, nhao nhao gia nhập hàng ngũ phát tài. Mấy chục vạn người ở doanh địa, càng ngày càng loạn, càng ngày càng loạn, lòng người càng ngày càng sụp đổ, Dù nơi này có đầy đủ ăn mặc, nhưng cục diện càng ngày càng kém. Vô số lời đồn đại truyền bá trong doanh địa, nhưng trên cơ bản đều nhất trí. Ngao Ngọc và Chu Ly lừa gạt bọn họ từ trong thành ra. Sau đó muốn đi chiếm lấy tài vật Lãng Châu thành bọn họ. Muốn chiếm lấy toàn bộ bến cảng, nếu không quay lại nhà, bọn họ sẽ phá sản, sẽ mất đi tất cả gia tài. Thế là, càng ngày càng nhiều người hô to, chúng ta muốn về nhà, chúng ta muốn về nhà, Ngao Ngọc hại nước hại dân, thiên đao vạn quả, thiên đao vạn quả, Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, tội đáng chết vạn lần, Chu Ly trợ trụ vi ngược, tội đáng chết vạn lần, Thái Thượng Hoàng ngu ngốc vô năng. Những khẩu hiệu này đều rất loạn, nhưng cuối cùng đều thống nhất, mấy chục vạn dân chúng Lãng Châu rút lui hô to. Thiên Chu Ngao Ngọc, thiên đao vạn quả, thiên Chu Ngao Ngọc, thiên đao vạn quả, toàn bộ doanh địa tạm thời, biến thành một thùng thuốc nổ, phảng phất một ngòi lửa là có thể triệt để dẫn nổ. Chúng ta muốn trở về, chúng ta muốn về nhà, ngày 17 tháng 2, ngày 18 tháng 2, lúc này, trung tuần tháng 2 đã xem như qua, lập tức sẽ tiến vào hạ tuần, nhưng Ngao Ngọc nói động đất biển động kia. Vẫn không đến, cục diện rốt cuộc triệt để hỏng mất, mấy chục vạn người triệt để sâu ngã trại tường đại doanh. Triệt để xông tới quân đội trông coi bọn họ, mà mấy vạn quân đội này, vốn thuộc về Thương Hải Đế Đốc Phủ, lúc đầu bọn họ cũng không tin sẽ có động đất biển động. Cho nên lúc này sĩ khí sa sút, hoàn toàn là dựa vào sĩ quan Hắc Băng Đài cưỡng ép. Dựa vào quân lương gấp ba chống đỡ. Nhưng đối mặt mấy chục vạn dân chúng tức giận xông lại. Bọn họ theo bản năng lui lại. Hắc Băng Đài Nam Cung Đại lạnh giọng nói. Tất cả mọi người lui lại. Trở về doanh địa, trở về doanh địa, nếu không giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Nâng đao, nâng đao. Hắc Băng Đài dù lớn tiếng hạ lệnh. Nhưng mấy vạn quân đội cũng không nguyện ý nâng đao. Mà vừa lúc này, một trận tiếng chiêng trống vang lên. Một chi quân đội xuất hiện, cầm đầu chính là Thương Hải Hành Tỉnh Tổng Đốc Trương Chính. Gã mang theo hơn 100 tên quan viên Thương Hải Hành Tỉnh xuất hiện. Sau lưng còn có hơn 1.000 tên Tổng Đốc vệ đội. Hơn 100 tên quan viên này trước đó đã từ chức. Sau đó trong bóng tối gây sóng gió, cản trở đại rút lui. Hiện tại nhìn thấy cục diện sụp đổ. Bọn chúng đi ra, nhìn thấy Thương Hải Hành Tỉnh Tổng Đốc, các quan viên Lãng Châu Thái Thú, vô số dân chúng nhao nhao quỳ xuống. Tổng Đốc Đại Nhân cứu mạng, chúng ta muốn về nhà, chúng ta muốn về nhà, Lão Thiên không có mắt, vậy mà để Ngao Ngọc tặc tử hại nước hại dân bực này. Gây nên sóng gió, Lão Thiên bị mù, những người chúng ta không có đường sống, Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng. Hại nước hại dân, Chu Ly trợ trụ vi ngược, tội ác ngập trời, Tổng Đốc Đại Nhân cứu chúng ta muốn về nhà. Tổng Đốc Đại Nhân nhìn thấy dân chúng quỳ đầy đất, trong lòng đắc ý không gì sánh được, gã đi tới trước mặt Chu Ly, lạnh giọng nói, Đại Hoàng Tử, nhìn xem, đây chính là chuyện tốt các ngươi chơi đó, làm chính sự không được, hại nước hại dân, ngược lại là vô sự tự thông à. Đại Hoàng Tử, ngươi gần đây giết rất thỏa nguyện, thật là uy phong à, trăm vạn dân chúng Lãng Châu. Gã gây tội gì, lại bị ngươi và tặc tử Ngao Ngọc gây tai họa. Chu Ly, động đất biển động các ngươi nói đâu rồi? Ở nơi nào, ở đâu, Lão Thiên gia vì sao không hạ xuống lôi đình, đánh chết Ngao Ngọc dạng loạn thần tặc tử này chứ? Chu Ly, thời gian ngươi gây họa cho Lãng Châu đã kết thúc. Kết thúc, tất cả quân đội, nghe mệnh lệnh ta, Tổng Đốc Đại Nhân cao giọng nói. Mấy vạn chú quân Thương Hải Hành Tỉnh do dự một lát. Mấy sĩ quan cầm đầu quỳ xuống. Ngay sau đó người quỳ xuống càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tất cả mọi người quỳ xuống. Bái kiến Tổng Đốc Đại Nhân. Bái kiến Tổng Đốc Đại Nhân. Dưới áp lực cường đại, rốt cuộc mấy vạn đại quân này từ bỏ Đại Hoàng Tử Chu Ly. Mấy trăm tên sĩ quan Hắc Băng Đài, võ sĩ Hắc Băng Đài giận dữ, lạnh giọng nói, Đại Hoàng Tử là Khâm Sai Đại Thần, các ngươi muốn tạo phản à, muốn tạo phản sao? Khâm Sai Đại Thần, Thương Hải hành tỉnh tổng đốc Trương Chính cười lạnh nói, người nghịch thiên mà đi, hại nước hại dân, cũng coi là khâm sai đại thần sao. Sau đó, tổng đốc đại nhân Trương Chính cao giọng nói, các phụ lão hương thân, bản quan tới chậm, các ngươi chịu khổ rồi. Nói xong, tổng đốc Trương Chính lau nước mắt, mấy chục vạn người cũng gào khóc theo, lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng hô to, Thiên Chu Ngao Ngọc, Thiên Chu Chu Ly, về nhà, về nhà. Tổng đốc đại nhân khàn khàn nói, các phụ lão hương thân, ta mang các ngươi về nhà, ta mang các ngươi về nhà. Sau đó, tổng đốc Trương Chính mang theo hơn 100 tên quan viên, mang theo mấy vạn đại quân, mang theo mấy chục vạn dân chúng, trùng trùng điệp điệp rời doanh địa, trở về Lãng Châu. Hắc Băng Đài Nam Cung Đại đi tới trước mặt Chu Ly, kinh ngạc nói, đại hoàng tử, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chu Ly thản nhiên nói, chúng ta đã tận lực, làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Sau đó, Chu Ly mang theo mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài, leo lên chỗ cao nhất đỉnh núi. Nơi này ta có thể nhìn thấy bờ biển, cũng có thể nhìn thấy Lãng Châu Thành, còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít, vô số kẻ dân chúng, đang trùng trùng điệp điệp trở về Lãng Châu. Những người này vừa đi trở về, vừa hô to, Thiên Chu Ngao Ngọc, Thiên Chu Chu Ly, yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân, đại hoàng tử Chu Ly cứ như vậy, như là pho tượng, nhìn mấy chục vạn dân chúng này, nghe vô số người đang điên cuồng nguyền rủa Ngao Ngọc, nguyên rủa Chu Ly y. Thương Hải hành tỉnh tổng đốc Trương Chính đi vào đỉnh núi, đi tới bên cạnh Chu Ly. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, phong cảnh vô hạn, ngày 18 tháng 2, lập tức sắp đi qua. Tổng đốc Trương Chính chậm rãi nói, trung tuần tháng 2 đã coi như qua. Ngao Ngọc nói, động đất biển động đâu, đại hải khiếu đâu, biển động đâu, hắn ở kinh thành, cố nhiên sẽ bị thiên đao vạn quả. Mà ngươi, đại hoàng tử Chu Ly, ngươi không phải mang theo quan tài tới sao? Hiện tại phát huy tác dụng rồi. Trước đó ngươi cầm thượng phương bảo kiếm giết người. Thống khoái à, Chu Ly, thượng phương bảo kiếm phát huy được tác dụng rồi đó. Ngươi có thể tự tiễn mình lên đường. Có lẽ dưới đất còn có thể gặp được Ngao Ngọc. Bất quá đến lúc đó, ngươi có lẽ cũng không nhận ra Ngao Ngọc, bởi vì hắn đã bị thiên đao vạn quả. Đại hải khiếu đâu, đại hải khiếu đâu, đại hải khiếu đâu, Chu Ly, ngươi có thể chết. Thương Hải hành tỉnh tổng đốc Trương Chính lạnh giọng nói, ngươi có thể tự vẫn. Nhưng đúng vào lúc này, ầm 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 ầm, nơi xa dưới mặt đất, phảng phất một tia chớp bắn ra, hết thảy thế giới trong tầm mắt, trên trời dưới đất đều rung động, dù là mấy chục dặm cách đỉnh núi, cũng đang rung động, tất cả chim bay bỗng nhiên kinh hoàng tán loạn, ầm 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 ầm, từng đợt tiếng vang, toàn bộ thế giới đều lay động. Sau đó, tất cả mọi người thấy được một thiên cổ kỳ quan. Từ đỉnh núi nhìn lại, xa xa trên mặt biển, bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn kinh thiên, độ cao sóng lớn trăm thước, rộng tung hoành hơn trăm dặm, bỗng nhiên cuốn trời mà lên, vô số kinh đào hải lãng lấy thế hủy thiên diệt địa, cuốn về phía Lãng Châu Thành. Bỗng nhiên gào thét tới, đại hải khiếu đến rồi. Cách chương.